xa, Phật thấy gần. Chúng ta thấy tối, Phật thấy sáng. Và không có gì Phật không thấy, nghe hay biết. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng Đức Phổ Hiền là một bậc đại thiên văn vật lý hay không? Chương 3, phần 3. Đức Quán Thế Âm có phải là bậc đại thiên văn vật lý không? Trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 6, trang 389, 390. Trong phần trình bày về pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông, điều 14, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã nói: trong cái thế giới tam thiên đại thiên này, có trăm ức mặt trời, mặt trăng. Theo thiện ý, Ngài muốn nói vô vàn vô số thái dương hệ và hành tinh hệ, mà người ta thường nói giàu đến thiên ức vạn tải. Trong Kinh Phật, thường hay dùng những danh từ như Na Do Tha, Hằng Hà Sa, nghĩa là nhiều quá không đếm được, hoặc dùng những con số tượng trưng như 84.000 con vi trùng hay 84.000 pháp môn. Đức Phật cũng đã nói rằng, trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Thái dương hệ là một hệ thống gồm có mặt trời ở giữa và chín hành tinh, trong đó có trái đất của chúng ta, chạy vòng quanh quỹ đạo của nó. Còn hành tinh hệ là những hệ thống mà khoa học mới khám phá gần đây, gồm có sao mặt trời ở giữa và những hành tinh chạy chung quanh quỹ đạo của nó. Sao mặt trời không có nghĩa là mặt trời, mà là ngôi sao đứng giữa. Ví dụ, sao mặt có những hành tinh chạy quanh quỹ đạo của nó. Rất tiếc là tài liệu về vấn đề này mà tôi đã thu thập trong 8-9 năm qua quá ít so với tài liệu của NASA, JPL, vân vân. Tôi chọn 10 bài để chứng minh Đức Quán Thế Âm đã nói đúng. Thật ra chỉ cần một vài bài là đủ. Nhưng tiện đây tôi cũng muốn trình bày cùng quý vị những khám phá mới của khoa học về lĩnh vực thiên văn, vật lý. Sau đây, xin mời quý vị xem những điều trích dẫn trong một số bài báo Mỹ tường trình về việc khám phá những tinh tú, thiên hà và hành tinh hệ ở ngoài dải ngân hà của chúng ta. Trang 212 là hình chụp Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Thiên Thủ, Thiên Nhãn tại chùa Tosodachi, Nhật Bản, tạc bằng gỗ, cao 5 thước 3, thế kỷ thứ 8. Viễn vọng kính Hubble khám phá thêm nhiều bí mật vũ trụ. 8 năm trước, khi triển khai thuyết tương đối chung, Einstein nghĩ rằng vũ trụ chỉ có một thiên hà duy nhất là dải ngân hà. Năm 1924, thiên văn gia Edwin Hubble, mà viễn vọng kính không gian được đặt tên của ông, chứng minh rằng có hàng tỷ thiên hà và hàng tỷ tỷ tinh tú ở ngoài dải ngân hà của chúng ta. Cơ quan hàng không không gian NASA sẵn sàng tìm kiếm đời sống sinh vật ở ngoài trái đất. Để tìm kiếm đời sống sinh vật ở ngoài trái đất, trong 10 năm tới, những viễn vọng kính đặt tại miền Nam California và Puerto Rico sẽ nghe ngóng 400 tỷ tinh tú ở trong dải ngân hà để tìm kiếm dấu vết của những nền văn minh khác lạ. Thiên văn gia Frank Drake thuộc SETI, tạm dịch là chương trình tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất, phỏng chừng có 10.000 nền văn minh ở trong dải ngân hà đã có ý hoặc vô tình gửi tín hiệu đi, và những tín hiệu này đã băng qua trái đất. Drake không chú trọng đến việc nghe ngóng tín hiệu của 200 tỷ thiên hà trong vũ trụ, bởi vì chúng ở quá xa. Nếu Drake nói đúng, và nếu những hành tinh có đời sống sinh vật được đặt trong những khoảng cách bằng nhau, thì hành tinh gần nhất chúng ta cũng cách xa 1.000 quang niên. Gửi một tín hiệu từ trái đất và nhận được điện đáp phải mất 2.000 năm. Một phi thuyền bay nhanh 10 lần tốc độ của những phi thuyền hiện nay phải mất 40.000 năm mới tới những vì sao chỉ cách trái đất 10 quang niên. Phối hợp những sự kiện khoa học với những lý thuyết mới triển khai, Drake làm bản ước lượng những may mắn giúp chúng ta phát hiện đời sống sinh vật ở một hành tinh khác với trái đất của chúng ta như sau. Tinh tú ở trong dải ngân hà 400 tỷ. Tinh tú giống như mặt trời 40 tỷ. Sao mặt trời chạy quanh hành tinh 20 tỷ. Sao mặt trời có những hành tinh giống trái đất chạy quanh quỹ đạo trong 10 tỷ năm lịch sử của dải ngân hà 10 tỷ. Những nền văn minh gửi tín hiệu băng qua trái đất ước lượng đời sống sinh vật kéo dài 1.000 triệu năm, và những nền văn minh này gửi tín hiệu trung bình trong 10.000 năm. Bức tường thành thiên hà lớn nhất trong vũ trụ. Hai thiên văn gia Margaret Joler và John Hodger thuộc Trung tâm Thiên văn Vật lý
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics
đã khám phá ra một cấu trúc vĩ đại nhất chưa từng thấy trong vũ trụ. Cấu trúc này có tên là Bức Tường Thành Thiên Hà, The Great Wall of Galaxies, gồm có những thiên hà dệt thành một tấm thảm dài ít nhất 500 triệu quang niên, hay vào khoảng 3.000 tỷ tỷ dặm. Tấm thảm này mắt thường không thấy được, chạy dài từ chân trời nọ đến chân trời kia ở phía bắc bán cầu. Các thiên văn gia nói, sau việc khám phá này, người ta nêu lên những câu hỏi rộng rãi về nguồn gốc của vũ trụ và việc có nên xây một thiên văn đài lớn để theo dõi những cấu trúc vĩ đại này không. Thiên văn gia Joel nói, kích thước của cấu trúc này chứng tỏ rằng những lý thuyết nói về sự hình thành của vũ trụ không đúng, vì những ước đoán quá xa vời. Không có một lực nào có thể tạo nên một cấu trúc lớn lao như thế kể từ thời gian vũ trụ mới được thành lập. Những lý thuyết hiện tại cho rằng vũ trụ bắt đầu bùng nổ cách đây 15 tỷ năm và bành trướng nhanh chóng thành một hợp chất đồng đều giữa thể chất và năng lượng. Tất cả những sự kết hợp của thể chất và năng lượng, từ những ngôi sao lẻ loi đến những thiên hà, là sự tập hợp của hàng tỷ ngôi sao cho đến những chòm sao Cluster of Galaxies, bao gồm hàng ngàn thiên hà, phải bắt nguồn từ những sự thay đổi tỉ trọng nhỏ bé của hợp chất này. Joel nói tiếp, tấm thảm thiên hà có chiều dài bằng 200 quang niên, nhưng chiều rộng chỉ độ 15 triệu quang niên. Chiều dài của bức tường thành thiên hà được ước lượng 500 triệu quang niên, hầu như làm sai lạc hết những so sánh đã ấn định. Thiên hà của trái đất, dải ngân hà, chỉ có chiều dài 100.000 quang niên, và chiều dài vũ trụ được ước tính từ 10 đến 20 tỷ quang niên. Phát hiện địa lục thiên hà trong vũ trụ. Các thiên văn gia loan báo đã khám phá một sự tập hợp của các vì sao lớn nhất chưa từng thấy. Việc khám phá này có thể thay đổi lối suy nghĩ về cấu trúc của vũ trụ. Được gọi là sự hấp dẫn vĩ đại, The Great Attractor, và cách trái đất 150 triệu quang niên. Cấu trúc vĩ đại này có trọng trường lôi kéo dải ngân hà và hàng triệu các thiên hà khác. Việc khám phá nói trên xác định những lý thuyết đã được các thiên văn gia bàn cãi trong mấy năm qua, cho rằng những vật thể căn bản trong vũ trụ còn to lớn rất nhiều và quá phức tạp hơn họ đã tưởng. những vật thể này không phải là những thiên hà hay chòm thiên hà giản dị, mà là những địa lục thiên hà lớn hơn cả trăm lần. Alexander thuộc Viện Carnegie ở Washington, trưởng toán, đã khám phá ra địa lục thiên hà này, tuyên bố. Nó lớn quá và che lấp bầu trời, làm chẳng ai để ý đến nó. Dresser tin rằng còn có nhiều đại lục thiên hà như vậy nữa. Các thiên văn gia không rõ những vật gì đã cấu tạo thành địa lục thiên hà, nhưng họ tin rằng chúng phải là chất tối. Chất tối là những chất cũng giống như những chòm thiên hà đặc và lớn, không phát ra ánh sáng nên không thể thấy được. Thay vì bành trướng và tách rời nhau như những thiên hà khác trong vũ trụ, những thiên hà trong địa lục thiên hà này lại tụ hội thành một vùng dài đến hàng trăm triệu quang niên. Dùng viễn vọng kính, người ta chỉ thấy được một phần của địa lục thiên hà này. Địa lục thiên hà này bao trùm một phần ba bầu trời về đêm, từ chòm sao Centaurus đến một đầu của Pavel và một đầu kia của Indus. Trong mấy năm qua, các lý thuyết gia cho rằng địa lục thiên hà vĩ đại và bức trường thành vĩ đại đã hiển hiện. Bức trường thành vĩ đại có chiều dài bằng 1 tỷ quang niên. Những thiên thể lớn như vậy đã gây nhiều khó khăn cho những lý thuyết nói về nguồn gốc của vũ trụ. Những lý thuyết này tùy thuộc ý kiến cho rằng khi vũ trụ bùng nổ, các vật thể bị bắn tung đi khắp hướng, được trọng trường thu hút tụ hội thành những khối lượng và đột nhiên trở thành tinh tú và thiên hà. Những vật thể phát hiện gần các tinh tú được tin là những hành tinh. Các thiên văn gia Hoa Kỳ và Gia Na Đại đã phát hiện 10 thiên thể giống như hành tinh chạy quanh quỹ đạo một ngôi sao rất xa. Việc khám phá này khiến người ta càng thêm tin tưởng có đời sống sinh vật ở ngoài trái đất. Theo bản tường trình đọc trong một cuộc họp của Nghiệp đoàn Thiên văn Quốc tế, các thiên văn gia thuộc Đài Thiên văn Vật lý Smithsonian ở Cambridge tuyên bố họ đã phát hiện một thiên thể giống như hành tinh chạy quanh quỹ đạo của một ngôi sao cách xa trái đất 90 quang niên. Một thiên văn gia tại Đại học Victoria, Anh Quốc, đã phát hiện 9 hành tinh chạy quanh quỹ đạo của 9 ngôi sao, nói rằng có phân nửa số sao ở dải ngân hà đều có hành tinh hệ. Bruce Campbell, toán trưởng Gia Na Đại, tuyên bố, theo kết quả sưu tầm của ông, việc phát hiện một số hành tinh hệ có thể là dấu hiệu của những hành tinh có đời sống thích hợp giống như trái đất. Cả hai toán thiên văn gia khám phá ra các hành tinh nói trên bằng cách phân tích việc đổi màu ánh sáng thâu nhận ở các vì sao. Ánh sáng từ một nguồn sáng xa sẽ hơi đổi màu nếu nguồn sáng đó di động. Ánh sáng đổi thành màu đỏ nếu nguồn sáng di chuyển xa hơn, và đổi thành màu xanh khi nguồn sáng di chuyển về phía người quan sát. Bằng cách đo lường tỉ mỉ việc đổi màu này, các nhà thiên văn có thể phát hiện được hướng đi của các vì sao. Hướng đi này có thể là do trọng trường của một thiên hà gần, và tốc độ di chuyển giúp cho các khoa học gia đo được kích thước của vì sao đó. Latham nói, vật thể đã phát hiện giống như hành tinh lớn hơn mộc tinh Jupiter 20 lần, đang chạy chung quanh quỹ đạo của sao HD 114762, nóng hơn lò lửa. Sao HD 114762 lớn hơn trái đất 3.000 lần, cách xa trái đất 90 quang niên, hay 522 tỷ tỷ dặm. Campbell nói ông và toán thiên văn gia Gia Na Đại đã áp dụng một kỹ thuật nhạy bén hơn quang cụ của Latham, nên đã phát hiện được 9 vật thể giống hành tinh sau khi đã nghiên cứu 18 ngôi sao. Ông nói thêm rằng bằng chứng rõ ràng nhất là hành tinh lớn đang chạy chung quanh quỹ đạo của sao HD 114762 có tên là Tau Ceti. Tất cả những ngôi sao do toán Gia Na Đại phát hiện đều rất sáng. độ sáng vào khoảng 4. Chúng đều lớn bằng mặt trời và cách xa trái đất 100 quang niên hay 580 tỷ tỷ dặm. Tại đài thiên văn Oakridge ở Harvard, Latham quan sát những ngôi sao rất mờ. Và sao HD 114762 có độ sáng 7, nghĩa là mắt thường không thấy được. Các vì sao càng mờ tối thì độ sáng tăng lên. Độ sáng 6 là độ mờ nhất đối với mắt thường. Tiếp theo đây, xin lược đọc qua những phần kế tiếp vì quá nhiều danh từ khoa học, không thể đọc hết. Chuyên viên NASA phát hiện một số hành tinh chạy quanh quỹ đạo của tinh tú trong dải ngân hà. Phát hiện hành tinh chạy quanh quỹ đạo của sao Pegasus 51. Viễn vọng kính Hubble nhìn thấy bảo sinh viện tinh tú. Jeff Hester, thiên văn gia thuộc Đại học Arizona, nói trong một buổi họp rằng những tinh tú mới đang thành hình ngay trước mắt chúng ta. Viễn vọng kính Hubble khám phá thêm nhiều hành tinh mới. Các thiên văn gia tuyên bố có hàng tỷ tỷ tinh tú trong vũ trụ được các dĩa hành tinh cấu tạo. Trang 223, tóm lược những hành tinh hệ đã được phát hiện. Thế nào là một hành tinh? Trang 226, phát hiện thêm một thái dương hệ mới. Trang 227, là phần kết luận của những phần nói trên. Qua những việc phát hiện nói trên, chúng ta thấy trong vũ trụ có khoảng 200 tỷ thiên hà galaxies và 400 tỷ tinh tú. Một thiên hà có khoảng 100 tỷ tinh tú và có đường kính từ 1.500 đến 100.000 quang niên. Riêng dải ngân hà của chúng ta có độ 400 tỷ tinh tú. Địa lục thiên hà lớn hơn chòm sao thiên hà 100 lần và chiếm 1/3 bầu trời từ nam bán cầu đến chòm sao Centaurus. Bức trường thành thiên hà là một tập hợp của vô vàn vô số thiên hà chạy dài đến 1 tỷ quang niên mà kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới võng. Địa lục thiên hà có thể gọi là thế giới hải. Ngoài thái dương hệ, khoa học đã dần dần khám phá ra một số hành tinh hệ. Và họ tin rằng còn vô số vô vàn hành tinh hệ ở ngoài dải ngân hà đang chờ chúng ta phát hiện. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã dạy: ở trong cái thế giới tam thiên đại thiên này có trăm ức mặt trời, mặt trăng. Đức Phổ Hiền cũng dạy, có vi trần số hình dạng thế giới như vậy. Đức Phật dạy, khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có quang minh cùng những loài chúng sinh cư ngụ. Trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Lời dạy của các ngài đã được khoa học xác nhận, vì thỉnh thoảng họ phát hiện được thêm một số hành tinh hệ và thái dương hệ mới. Rồi 100, 1.000, 10.000 năm sau, hay vô vàn lượng năm sau, họ cứ tiếp tục tìm kiếm mãi mà không bao giờ tìm hết được những thế giới mà các ngài đã dạy. Đức Quán Thế Âm, Đức Phổ Hiền và Đức Văn Thù Sư Lợi đều là những vị cổ Phật đã xuất hiện cách đây Na Do Tha, Hằng Hà Sa và vô lượng kiếp. Đối với các ngài, không có thời gian và không gian, không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Thời gian vô thủy vô chung, thì sự trường tồn của các ngài cũng như thế. Xin xem phẩm Như Lai Thọ Mạng trong bài tới. Nếu tạm lấy Phật lịch 2540 làm thời điểm, thì các ngài đã thấy vi trần số thế giới cùng hình dạng của nó trên 25 thế kỷ rồi. Lúc đó, các ngài đâu có những phương tiện tối tân và hiện đại để quan sát vũ trụ. Thiên tài như Albert Einstein đã nói, trong vũ trụ chỉ có độc nhất một dải ngân hà. Thế mà, các ngài đã nói, trong vũ trụ có vô vàng vô số, hay nói theo nhà Phật, có na do tha, hằng hà sa, bất khả xưng, bất khả sổ, bất khả thuyết, vi trần số, thái dương hệ và hành tinh hệ. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có phải là bậc đại thiên văn vật lý không?
Nah.